truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự 17 giờ ngày 31 tháng 1 năm 2018 của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay có những nội dung chính sau đây.
Ban tuyên giáo Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 1 năm 2018.
Với vai trò là tổ trưởng dân phố, bà Trần Thị Thư, tổ 25 phường Gia Sàng đã không quản ngại khó khăn, hết lòng với công việc, cùng với cấp ủy chi bộ đưa đời sống của nhân dân trong tổ từng bước được cải thiện cả về vật chất lẫn tinh thần.
Chỉ vì không đáp ứng đủ số tiền xin theo yêu cầu, Trịnh Xuân Cường, sinh năm 1993, thường trú tại xóm Mỏ Đá, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên, đã dã man ra tay đánh đập bà nội, người đã nuôi dưỡng Cường từ lúc lọt lòng. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vụ án này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 31 tháng 1, Ban tuyên giáo Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 1 năm 2018. Đồng chí Trần Kim Dung, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Hội nghị đã được nghe thông tin về kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế xã hội của tỉnh và thành phố Thái Nguyên năm 2017, giải pháp phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn hoạt động lợi dụng dân chủ, nhân quyền, chống phá nước ta, cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những thách thức đặt ra đối với an ninh Việt Nam, tình hình chính trị kinh tế thế giới năm 2017. Về định hướng tuyên truyền tháng 2, lãnh đạo Ban tuyên giáo Thành ủy đề nghị các báo cáo viên tập trung tuyên truyền kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất 2018, tuyên truyền và tổ chức thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 6 khóa 12 của Đảng. Tích cực tuyên truyền chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Chuyên đề năm 2018 là xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tuyên truyền sâu rộng về những thành quả to lớn của đất nước, địa phương trong năm 2017, cổ vũ khích lệ toàn đảng, toàn dân, toàn quân bước vào năm 2018 với tinh thần, khí thế, kỳ vọng và niềm tin mới, hoàn thành nhiệm vụ bản lề, thực hiện nghị quyết Đại hội 12 của Đảng. Ngày 30 tháng 1, tại Ủy ban Nhân dân phường Thịnh Đán đã có 56 suất quà đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố trao cho chị em phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn của 7 xã phường, cụm phía Tây thành phố, gồm Quyết Thắng, Phúc Xuân, Phúc Chiều, Tân Cương, Thịnh Đức, Thịnh Đán và Tân Thịnh. Đồng chí Lê Thị Ngọc Hoa, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên đã đến dự và trực tiếp trao quà cho chị em hội viên. Đây là chương trình hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên hưởng ứng tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2018 cũng như phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau và là hoạt động thường niên của hội nhằm giúp đỡ các gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn, có ý chí vươn lên trong cuộc sống. Bà Đinh Thị Tuyên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn của Hội Liên hiệp Phụ nữ Thịnh Đán, xúc động chia sẻ khi được nhận quà trong dịp này.
Cảm ơn tất cả các cấp, các ngành và công an đã tạo điều kiện giúp đỡ cho bà con nghèo.
Qua hai số chương trình Tết sẻ chia do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức, đã có 133 suất quà được trao cho chị em phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá là trên 46 triệu đồng. Trong thời gian tới, Hội Phụ nữ thành phố sẽ tổ chức hai chương trình Tết sẻ chia và dự kiến sẽ có trên 200 suất quà được trao tặng cho chị em phụ nữ nghèo trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Chiều 30 tháng 1, tại Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Hội Thánh Tin lành Hàn Quốc tại Hà Nội cùng Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Thái Nguyên tổ chức chương trình trao tặng xe đạp cùng nhiều phần quà ý nghĩa cho học sinh thuộc diện khuyết tật, mồ côi và nghèo vượt khó đang theo học tại các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 20 chiếc xe đạp cho 20 học sinh thuộc diện khuyết tật, mồ côi và nghèo vượt khó của các trường học. Trị giá mỗi chiếc xe đạp khoảng 1,5 triệu đồng. Tổng trị giá quà tặng là 30 triệu đồng do Hội Thánh Tin lành Hàn Quốc tại Hà Nội tài trợ. Dịp này, Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Thái Nguyên cũng đã tặng 10 suất quà, mỗi suất quà 400.000 đồng, trong đó gồm 200.000 tiền mặt và 10 kg gạo cho 10 học sinh khuyết tật, mồ côi và nghèo vượt khó của các trường tiểu học trên địa bàn thành phố. Được biết các em học sinh được nhận quà lần này đều có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, nhiều em bị tật nguyền, thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, mồ côi bố mẹ. Đây là những phần quà rất có ý nghĩa nhằm hỗ trợ kịp thời, động viên, khích lệ tinh thần giúp các em sớm vượt qua khó khăn để tiếp tục vươn lên trong học tập, tự tin hòa nhập vào cuộc sống cộng đồng. Ngày 30 tháng 1, Hội Doanh nghiệp phường Quang Trung tổ chức tổng kết công tác hội năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Hội Doanh nghiệp phường Quang Trung hiện có trên 50 hội viên. Trong năm, hội đã chủ động nắm bắt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ở địa phương để khuyến khích hội viên đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Kết quả, các doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh của hội viên trong hội đều hoàn thành kế hoạch tăng trưởng, không nợ thuế, không nợ lương, không nợ bảo hiểm của công nhân viên. Ngoài ra, các hội viên cũng tích cực tham gia các công tác xã hội, ủng hộ trên 50 triệu đồng cho chương trình Tết vì người nghèo của phường, tham gia chương trình xóa đói giảm nghèo, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào bị thiên tai bão lụt, v.v., đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, làm đường dân sinh liên tổ, xây dựng, tu sửa nhà văn hóa cơ sở tại địa phương. Năm 2018, hội xác định làm tốt công tác phát triển hội viên và công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp, phấn đấu 100% doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh trong hội có tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước, tích cực tham gia các chương trình xã hội do chính quyền các cấp phát động. Nhân dịp này, hội đã khen thưởng cho các hội viên có nhiều thành tích trong công tác hội năm 2017.
Trong hai ngày 30 và 31 tháng 1, Hội Nông dân phường Phan Đình Phùng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 10, nhiệm kỳ 2018-2023. Dự đại hội có các đồng chí thường trực Hội Nông dân thành phố, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cơ quan đơn vị trên địa bàn phường và 101 đại biểu chính thức đại diện cho trên 330 hội viên Hội Nông dân trên địa bàn. Bám sát chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của Đảng bộ phường, nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành Hội Nông dân phường Phan Đình Phùng đã đổi mới nội dung hoạt động cho phù hợp với xu thế đô thị hóa và tình hình phát triển của địa phương. Trên cơ sở đó, hội đã vận động hội viên chuyển đổi cách làm ăn mới, phát triển nhiều ngành nghề phù hợp như kinh doanh, dịch vụ và buôn bán nhỏ. Vì vậy, đời sống của các hội viên nhìn chung được ổn định và phát triển, số hộ khá giàu ngày càng tăng. Hàng năm 100% chi hội đăng ký tham gia phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, trên 1.250 lượt hộ đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, 100% số hộ đạt gia đình văn hóa. Hội đã phối hợp với các ngành tổ chức tập huấn chuyển đổi ngành nghề cho hội viên với 165 lượt hội viên tham gia. Hội vận động các chi hội xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân với tổng số tiền trên 53 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, hội đã hỗ trợ và giúp đỡ 3 hội viên thoát nghèo vươn lên phát triển kinh tế gia đình. Bên cạnh các hoạt động trên, trong nhiệm kỳ, hội đã tổ chức cho 8.000 lượt hội viên tham gia học tập phổ biến về các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước có liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, nông dân, vận động hội viên tham gia xây dựng tổ chức hội. Nhiệm kỳ qua, hội đã kết nạp mới 34 hội viên, đạt 113% kế hoạch. Phát huy kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ tới, Hội Nông dân phường Phan Đình Phùng tập trung củng cố và xây dựng tổ chức hội vững mạnh về mọi mặt, thực hiện tốt vai trò nòng cốt cho phong trào nông dân, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phối hợp tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ nông dân, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành Hội Nông dân phường lần thứ 10 và bầu 4 đại biểu tham dự Đại hội Hội Nông dân thành phố lần thứ 10, nhiệm kỳ 2018-2023.
Sáng 30 tháng 1, tại Trung tâm Văn hóa xã Thịnh Đức, gần 100 đại biểu đại diện cho hơn 1.800 hội viên của Hội Nông dân xã Thịnh Đức có mặt đông đủ tham dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Thịnh Đức lần thứ 9, nhiệm kỳ 2018-2023. Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân xã Thịnh Đức đã nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết lần thứ 8 đề ra, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua. Các phong trào của hội tiếp tục được phát triển sâu rộng, góp phần vào phát triển kinh tế và công cuộc xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Trong nhiệm kỳ, hội đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức gần 90 lớp tập huấn về chăn nuôi, trồng, chăm sóc cây trồng, sử dụng thuốc thú y cho trên 5.000 lượt hội viên tham gia, tổ chức 30 buổi tuyên truyền, phổ biến tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho trên 2.200 lượt hội viên về luật đất đai, luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, mở 8 lớp dạy nghề ngắn hạn cho 240 hội viên học các nghề, kỹ thuật chăn nuôi thú y, nuôi ong, trồng hoa, cây cảnh. Hội tiếp tục nhận ủy thác vốn vay Ngân hàng Chính sách Xã hội cho 240 lượt hộ gia đình vay với số vốn hơn 2 tỷ đồng phát triển kinh tế, cung ứng trên 150 tấn phân bón các loại cho hội viên. Cũng trong nhiệm kỳ, trong hội có 6.000 lượt hộ đăng ký phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Qua bình xét có trên 3.200 lượt hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Bà Bùi Thị Ngân, chi hội trưởng chi hội nông dân xóm Đà Tiến cho biết thêm.
Trong chi hội chúng tôi thì có 91 hội viên và các năm qua là đều là đạt 6-70% hộ gia đình sản xuất kinh doanh giỏi ở các cấp. Đặc biệt là có 5 hộ gia đình là đạt ở cấp thành phố. cũng mong là chúng tôi cũng vận động là cố gắng là tiếp tục phát huy phát triển kinh tế và để đăng ký ở cái cấp tỉnh và cấp cao hơn nữa.
Nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nông dân xã Thịnh Đức phấn đấu giữ vững danh hiệu cơ sở hội vững mạnh. Mỗi năm có gần 1.200 hộ gia đình hội viên đăng ký thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Mỗi năm xây dựng một mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả và một mô hình nông dân tự quản bảo vệ môi trường nông thôn. Đại hội đã bầu 8 thành viên vào Ban chấp hành Hội Nông dân xã Thịnh Đức khóa 9, nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp trên.
Quanh khu vực tổ dân phố 19 phường Tịnh Đán là nơi tập trung số lượng lớn sinh viên các trường cao đẳng và công nhân đến học tập và sinh sống, nên ngày càng xuất hiện nhiều các điểm kinh doanh dịch vụ buôn bán nhỏ lẻ. Đặc biệt là khu vực mặt đường Tố Hữu, cổng trường cao đẳng sư phạm Thái Nguyên là nơi thường xuyên diễn ra các hoạt động kinh doanh, buôn bán lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, họp chợ trái phép với nhiều mặt hàng được bày bán mà chủ yếu là quần áo và hoa quả. Trước thực trạng đó, từ đầu năm 2017 đến nay, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, Đội Quản lý Trật tự Xây dựng và Giao thông thành phố đã tăng cường công tác phối hợp với lực lượng chức năng phường Tịnh Đán, tổ chức gần 10 đợt ra quân xử lý những vi phạm thuộc lĩnh vực này. Qua đó thu giữ gần 60 tăng vật vi phạm, bao gồm quần áo, ô dù và cân. Đồng thời tăng cường nhắc nhở, tuyên truyền đến đại diện các hộ kinh doanh về việc họp chợ trái phép, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông là hành vi trái pháp luật, gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Tuy nhiên các hộ này vẫn tái diễn vi phạm. Nhằm lập lại trật tự mỹ quan đô thị, thành phố Thái Nguyên tiếp tục chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các vi phạm lấn chiếm hành lang để kinh doanh họp chợ trái phép.
Thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nói chung và thành phố Thái Nguyên nói riêng đã xảy ra một số vụ cháy. Riêng địa bàn thành phố Thái Nguyên trong năm 2017 đã xảy ra hơn 100 vụ cháy các loại. Tài sản thiệt hại ước tính gần 20 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu xảy ra cháy nổ là do việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy ở một số địa phương, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp chưa tốt, chưa quan tâm. Ý thức chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy của một số cán bộ, công chức, người đứng đầu còn hạn chế. Để làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy trong mùa hanh khô, Tết Nguyên đán và mùa lễ hội năm 2018, Ủy ban Nhân dân thành phố đã có công văn gửi các phòng ban ngành, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, trường học, Ủy ban Nhân dân các xã phường, các trung tâm thương mại, ban quản lý các chợ, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn cần thực hiện tốt một số nội dung như tổ chức tập huấn về công tác phòng cháy chữa cháy cho các đối tượng theo quy định, cử lực lượng chức năng của địa phương tăng cường công tác tuần tra ban đêm ngoài giờ làm việc, đặc biệt là tại các khu vực tập trung đông dân cư, các trung tâm thương mại, chợ, siêu thị, khách sạn, nhà hàng, cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao nhằm phát hiện sớm và xử lý kịp thời có hiệu quả các vụ cháy nổ trên địa bàn ngay từ ban đầu. Tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến cáo nhắc nhở người dân về nguy cơ, nguyên nhân dẫn đến cháy nổ, không tàng trữ, buôn bán, sử dụng đốt pháo nổ, đốt thả đèn trời trái quy định. Tổ chức rà soát, củng cố phương án phòng cháy chữa cháy tại chỗ để phù hợp với tình hình thực tế. Tổ chức tự diễn tập, thực tập phương án phòng cháy chữa cháy định kỳ theo quy định, v.v. Thông qua đó góp phần giảm thiểu số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trong mùa hanh khô, Tết Nguyên đán và mùa lễ hội năm 2018.
Quý vị và các bạn thân mến, tổ dân phố 25 phường Gia Sàng được chia tách từ năm 2010. Tổ hiện có gần 120 hộ dân, 430 nhân khẩu. Những năm đầu mới thành lập, tổ chưa có thành tích gì nổi bật. Thiết chế văn hóa cơ sở thiếu thốn, tình trạng mất an ninh trật tự còn xảy ra. Trước tình hình đó, bà Trần Thị Thư, tổ trưởng tổ dân phố đã không quản ngại khó khăn, nỗ lực cùng cấp ủy chi bộ tổ dân phố lập nên nhiều thành tích, đưa đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện cả về vật chất lẫn tinh thần.
Đến tổ dân phố 25 phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, khi nhắc đến người tổ trưởng Trần Thị Thư, ai nấy đều có thiện cảm về hình ảnh người cán bộ tận tụy, mẫn cán với công việc, thân thiện và hết lòng với nhân dân. Trong những câu chuyện kể với chúng tôi, ấn tượng nhất là câu chuyện về vận động nhân dân xây dựng công trình nhà văn hóa của tổ. Từ khi chia tách tổ, không có nhà văn hóa, nên tất cả những hoạt động hội họp chung của tổ đều phải tập trung ở nhà dân. Nhất là mỗi dịp Trung Thu hay Tết Thiếu Nhi, con trẻ đang chơi đùa, nhưng chỉ cần có trận mưa nhỏ thôi là các cháu lại nháo nhác chạy. Cũng từ đó các bậc phụ huynh hầu như không mặn mà với việc cho con đi sinh hoạt hè. Các phong trào hoạt động chung của tổ dân phố cũng vì thế mà chưa thể đi lên. Thực tế đòi hỏi phải có nhà văn hóa, nên tháng 9 năm 2016, bà Trần Thị Thư cùng các đồng chí trong cấp ủy chi bộ chi hội trưởng các tổ chức chính trị xã hội của tổ dân phố đã cùng tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp để xây dựng nhà văn hóa. Khi đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, thì đây quả là một việc làm đầy gian nan. Từ huy động để có quỹ đất, đến quyên góp tiền ủng hộ xây dựng nhà văn hóa, đều cần người làm công tác vận động phải đầu tư thời gian, tâm huyết, sao cho dân hiểu, dân bàn và dân cùng làm. Xác định rõ vai trò của người tổ trưởng, bà Thư đã không quản ngại ngày đêm, đi từng ngõ, gõ từng nhà, gặp từng thành viên trong gia đình để thuyết phục. Kết quả sau gần một tháng, hai hộ gia đình là hộ bà Nguyễn Thị Trung và bà Trần Thị Quý đã đồng ý hiến hơn 500 mét vuông đất. Các tầng lớp nhân dân cũng đã cùng nhau quyên góp tiền để xây dựng nhà văn hóa. Đến cuối năm 2017, công trình nhà văn hóa khang trang với tổng diện tích sử dụng trên 500 mét vuông đã được hoàn thành trong niềm hân hoan phấn khởi của nhân dân trong tổ. Đây là kết quả của sự đồng lòng, đoàn kết của đông đảo người dân, cùng sự quyết tâm cao của cấp ủy chi bộ, lãnh đạo tổ dân phố nói chung, và đặc biệt là bà tổ trưởng Trần Thị Thư. Chia sẻ suy nghĩ của mình, bà Trần Thị Quý, người dân tổ 25 phường Gia Sàng, vui vẻ nói.
Nói chung là tôi đã ở đây là 40 năm, qua rất nhiều đời tổ trưởng. Nói chung là tổ trưởng nào cũng có cái tích cực, như tổ trưởng nào cũng có cái yếu. Nhưng mà đến cô Thư đây, mới tiếp xúc trong cái khóa này của cô thì tôi thấy là cô rất nhiệt tình. Cho nên rồi tôi có nói rằng cảm ơn cái sự nỗ lực của tổ để cho có cái nhà văn hóa cho dân.
Sau khi nghỉ chế độ hưu trí năm 2014, ở vị trí kế toán từ chi cục kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên, với lối sống giản dị, nhiệt tình và trách nhiệm, bà Trần Thị Thư, sinh năm 1958, được tín nhiệm bầu làm tổ trưởng tổ dân phố 25. Là phụ nữ đảm nhận vai trò người mẹ, người bà trong gia đình, nhưng lại được giao trên vai trọng trách người đứng đầu tổ dân phố. Đối với bà Thư, là một việc hết sức khó khăn, đòi hỏi bà luôn phải biết cân bằng mọi thứ, làm sao để đảm bảo khoa học mà không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống gia đình. Tuy nhiên, bà Thư lại nhận được sự đồng tình, sẻ chia, động viên của các thành viên trong gia đình, nên bà có nhiều thời gian để chuyên tâm cho các công việc chung của tổ dân phố. Trong công việc, bà Thư luôn phát huy tính kỷ luật cao, tỉ mỉ trong công việc của một cán bộ kế toán kiểm lâm mà bà đã từng làm. Cùng với đó, bà Thư cũng luôn gần gũi với bà con lối xóm cũng như người dân trong tổ, lắng nghe tâm tư nguyện vọng để kịp thời có những điều chỉnh trong công tác điều hành của mình, cũng như làm sao để vừa phát huy vai trò của cấp cơ sở và quyền làm chủ của nhân dân, cùng thực hiện thắng lợi nhiều phong trào và cuộc vận động ở khu dân cư. Từ ngày bà Thư làm tổ trưởng đến nay, bà như một chiếc cầu nối bắt nhịp cho chính quyền phường đến gần hơn với bà con nhân dân tổ 25, và ngược lại cũng là một cánh tay giúp tổ dân phố 25 tích cực tham gia và chủ động hưởng ứng rất nhiều phong trào, mục tiêu mà Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường Gia Sàng đã đề ra. Hiện đường giao thông trong tổ đã được bê tông hóa 100%, tổ đã có nhà văn hóa, có cổng chào, tỷ lệ hộ khá giàu là 50%, tổ chỉ còn 2 hộ nghèo. Tỷ lệ gia đình văn hóa trong 4 năm trở lại đây luôn chiếm trên 97%, riêng năm 2017 là 100%. Bà Trần Thị Thư, tổ trưởng tổ dân phố 25, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Cái mà tôi cảm thấy tâm huyết nhất ấy, đối với bản thân tôi thì là thứ nhất là được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy đảng chi bộ, và hai nữa là được toàn thể bà con nhân dân ủng hộ đồng tình và giúp đỡ tôi trong cái thời gian mà kiểu nhận cái nhiệm vụ đối với tổ dân phố, để không phụ lòng những tình cảm và những cái lòng tin của toàn thể bà con nhân dân trong tổ dân phố, thì tôi nghĩ là tôi càng phải phấn đấu, càng phải dành thời gian ra để coi như làm những cái công việc tốt hơn nữa để đáp ứng được nguyện vọng cũng như là cái sự mong muốn của toàn thể bà con nhân dân trong tổ.
Sinh thời Bác Hồ rất quan trọng và biểu dương gương người tốt việc tốt. Bác dạy lấy gương tốt trong quần chúng nhân dân và cán bộ đảng viên để giáo dục lẫn nhau. Lấy quần chúng giáo dục quần chúng rất sinh động và có sức thuyết phục rất lớn. Đó cũng là cách tốt nhất để xây dựng đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới. Những gương tiêu biểu như bà Trần Thị Thư sẽ góp phần tích cực cho sự phát triển của phường Gia Sàng nói riêng, thành phố Thái Nguyên nói chung.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Cuối chuyên mục là ghi nhanh về vụ án cháu đánh bà nội cướp tài sản xảy ra ngày 22 tháng 1 năm 2018 tại xóm Mỏ Đá, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên. Mở đầu mời các đồng chí và các bạn nghe tóm lược tình hình an ninh trật tự trong tuần. Tuần qua, từ ngày 24 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1 năm 2018, trên địa bàn thành phố xảy ra 3 vụ việc là án trộm cắp tài sản, dâm ô trẻ em và cố ý gây thương tích. Án xảy ra tại các địa bàn Hoàng Văn Thụ, Hữu Thượng. Đáng chú ý, trong tuần Công an thành phố Thái Nguyên tiếp nhận đơn trình báo của gia đình cháu N tại tổ 1 phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên về việc bị Nguyễn Văn Phúc, sinh năm 1969, thường trú tại tổ 1 phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, là hàng xóm của gia đình cháu N, có hành vi bế cháu N lên đùi, sau đó sờ soạn dâm ô bộ phận sinh dục của cháu. Đến ngày 23 tháng 1, gia đình cháu N phát hiện cháu bị đau ở bộ phận âm đạo, gia đình đã đến cơ quan công an trình báo. Vụ việc trên đang được Công an thành phố Thái Nguyên điều tra xác minh, giải quyết theo quy định của pháp luật.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa về các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tiếp tục thực hiện kế hoạch tăng cường quản lý sử dụng pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả đèn trời, đồ chơi nguy hiểm bị cấm nhằm bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Kết quả, đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phát hiện thu giữ 1,2 kg pháo tại khu vực cổng trường kinh tế tài chính Thái Nguyên, 28 súng nhựa và 2 kiếm nhựa tại cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em Dụng Thơ thuộc tổ 11 phường Trung Thành. Công an thành phố Thái Nguyên hiện đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Kiểm tra 96 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 223 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 33 trường hợp, xử lý phạt hành chính 23 trường hợp vi phạm. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 234 ca với 887 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Cảnh sát khu vực dự họp với 13 tổ dân phố, có 1.134 lượt người tham gia nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm, cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn. Công an phường Thịnh Đán đưa 3 đối tượng ra kiểm điểm trước dân. Về công tác đấu tranh trấn áp tội phạm hình sự xảy ra 9 vụ, điều tra khám phá 8 vụ 9 đối tượng, bắt 5 vụ 5 đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 1,232 gram heroin và 4,559 gram ma túy tổng hợp. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tuần qua lực lượng chức năng Công an thành phố Thái Nguyên đã lập biên bản 176 trường hợp vi phạm, tạm giữ 7 xe ô tô, 53 xe mô tô, 114 bộ giấy tờ xe ô tô và xe mô tô, trong đó một trường hợp chở hàng quá chiều cao, một trường hợp chở hàng để rơi vãi, 6 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, một trường hợp không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, 91 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 6 trường hợp đỗ dừng đón trả khách không đúng quy định, 3 trường hợp kéo theo xe khác. Xử lý phạt tiền 128 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe có thời hạn 12 trường hợp, nhắc nhở 171 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 67 trường hợp vi phạm. Thưa các đồng chí và các bạn, trong tuần, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên đã ra lệnh bắt khẩn cấp, củng cố hồ sơ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh Xuân Cường, sinh năm 1993, thường trú tại xóm Mỏ Đá, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên về hành vi cướp tài sản. Bị hại của vụ án trên chính là bà nội của Cường, người đã nuôi dưỡng Cường từ lúc lọt lòng.
Vụ án xảy ra tại nhà bà Trần Thị Ngọc, sinh năm 1944, thường trú tại xóm Mỏ Đá, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên. Trung úy Đỗ Trọng Trường, cán bộ điều tra đội điều tra tổng hợp Công an thành phố Thái Nguyên cho biết, khoảng 23 giờ ngày 22 tháng 1 năm 2018, trong khi bà Ngọc đang ngủ thì Cường đi uống rượu về. Cường có xin bà Ngọc 200.000 đồng để đi chơi điện tử. Bà Ngọc cho Cường 100.000 đồng. Cường không đồng ý và đòi tiền tiếp nhưng bà Ngọc không cho. Cường liền chửi bới bà Ngọc và rút một chiếc gậy dùng để chống cửa xông vào đánh liên tiếp vào đầu, vào người bà Ngọc. Gậy gãy, Cường tiếp tục túm tóc lôi bà Ngọc ra sân, mặc cho bà Ngọc van xin. Cường liên tiếp dùng dép và chân tay đánh liên tiếp vào người bà Ngọc, khiến bà Ngọc trọng thương. Sự việc trên chỉ được chấm dứt khi lực lượng công an đến khống chế Cường đưa về trụ sở làm việc. Bà Ngọc được nhân dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên.
Khoảng 23 giờ ngày 22 tháng 1 năm 2018, đối tượng Trịnh Xuân Cường sinh năm 1993, hộ khẩu tại xóm Mỏ Đá, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên. Sau khi Cường đã đi uống rượu với bạn về, trên đường về do hết tiền nên Cường đã nảy sinh ý định về xin tiền của bà nội mình là bà Trần Thị Ngọc. Cường do bố mất sớm và mẹ đi lấy chồng đã ở với bà Ngọc. Khi về nhà thì Cường thấy bà Ngọc đã khóa cửa đi ngủ. Cường đã đạp cửa phòng và xông vào và có nói với bà Ngọc là cho cháu xin 200.000 để đi chơi. Bà không cho tiền, nó xông vào đánh bà Ngọc. Cường đã tiếp tục dùng một cái cây gậy sắt đánh liên tiếp vào đầu đến khi gậy gãy. Cường vừa đánh vừa chửi, chưa dừng lại hành vi của mình, tiếp tục túm tóc lôi bà Ngọc ra sân và đánh liên tiếp vào người bà Ngọc, vào đầu. Khi đang đánh bà Ngọc thì có lực lượng công an xã đến đã khống chế Cường và đưa về trụ sở để làm việc. Sau đó đã báo cho công an, lực lượng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Nguyên.
Qua giám định thương tích, bà Ngọc bị chấn thương sọ não, gãy cung xương sườn số 8, số 9 trái, gãy xương đốt hai ngón một bàn tay phải và xương đốt hai bàn tay trái, xương phù nề tại nhiều vị trí trên cơ thể. Kết luận giám định pháp y, bà Ngọc bị tổn thương 51% sức khỏe do thương tích mà Cường đã gây ra. Qua điều tra nhân thân lai lịch, đối tượng Cường đã có một tiền án về tội chống người thi hành công vụ. Bố Cường mất khi Cường mới được 18 tháng tuổi, mẹ Cường đi lấy chồng và để Cường cho bà nội là Trần Thị Ngọc nuôi dưỡng. Trung úy Đỗ Trọng Trường, cán bộ điều tra vụ án cho biết thêm.
Tại cơ quan điều tra thì ban đầu đối tượng Trịnh Xuân Cường quanh co chối tội, không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bằng những biện pháp điều tra thì chúng tôi đã khiến đối tượng đã phải khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cường là một đối tượng trẻ, nhân thân xấu. Ngày 25 tháng 1 năm 2018, cơ quan điều tra công an thành phố Thái Nguyên đã tiến hành khởi tố vụ án và khởi tố bị can với Trịnh Xuân Cường về hành vi cướp tài sản quy định tại điều 168 Bộ luật hình sự năm 2015.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, bạo lực gia đình là vấn đề gây bức xúc trong dư luận. Từ vụ án trên cho thấy sự suy thoái về mặt đạo đức của một số đối tượng thanh thiếu niên trong xã hội. Cha mẹ, những người nuôi dưỡng cần quản lý con em mình, tránh xa những trò chơi điện tử không lành mạnh, game hành động bạo lực, uốn nắn và định hướng tốt cho trẻ ngay từ lúc nhỏ. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Vì an ninh thành phố. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin không khí lạnh tăng cường và rét, độ thấp nhất đo được sáng nay tại Định Hóa là 8,8 độ C, tại Thái Nguyên là 9,1 độ C. Dự báo khoảng ngày 2 tháng 2, không khí lạnh được tăng cường mạnh trở lại. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ nay đến hết ngày 5 tháng 2, các khu vực trong tỉnh tiếp tục rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 8 đến 10 độ, vùng núi từ 6 đến 8 độ. Dự báo thời tiết đêm 31 tháng 1, ngày 1 tháng 2 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 9 đến 14 độ, độ ẩm không khí trung bình 60 đến 65%, trời rét hại. Khu vực phía Tây, nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 8 đến 13 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời rét hại. Khu vực phía Nam, nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 9 đến 14 độ, độ ẩm không khí trung bình 65 đến 70%, trời rét hại. Khu vực phía Đông, nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 8 đến 13 độ, độ ẩm không khí trung bình 63 đến 68%, trời rét hại.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Cậu đi đâu về đấy?
Mình đi nộp hồ sơ hoàn thuế.
Tại sao phải đi đâu?
Ngồi đây cũng nộp được hồ sơ mà.
Hoàn thuế điện tử thuận tiện, minh bạch, hiệu quả.
Hoàn thuế điện tử mọi lúc, mọi nơi. nhận và trả kết quả hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.